Đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non của tu viện Lộc Quyển. Cái chương trình kinh văn chữ Hán của chúng ta sẽ học rất là bền bỉ. Tôi nghĩ là chúng ta có thể đi rất là nhanh. Tại vì ban đầu cái trọng tâm và cái ý hướng của tôi là hướng dẫn để cho thiền sinh nội tự có cái khả năng thâm nhập vào cái bộ môn này, để đi vào cái thư tịch của Đại Tạng, Hán Tạng. Nhưng khi mà lớp học mà có mặt thì một số thiền sinh Tây Phương rất là ham học. Vì vậy cho nên chúng ta đi rất là chậm. Chúng ta sẽ giải thích những cái phần trong văn bản. Và tất nhiên là khi mà đi ngang qua cái phần văn bản giải thích thì chúng ta sẽ đi vào cái pháp hành trì, tức là cái phương thức hành trì, quán chiếu và tu tập. Do vậy nên đi rất là chậm. Giải thích dài dòng như thế này, Âu cũng là cái điều cực chẳng đã. Điều thứ nhất là chữ nghĩa mình vốn không có nhiều, mà cứ cái đà này hoài thì lại cạn vốn. Điều thứ hai nữa là có khi mà nói nhiều quá cũng mắc quả báo. Rõ ràng là tôi chịu cái quả báo nói nhiều này rất là nhiều lần. Cứ mỗi lần nha sĩ lên thì đè tôi nhổ mấy cái răng. Mai mà hôm nay còn có khả năng nói chuyện được. Cho nên đó cũng là một cách mà mình nói nhiều quá, đất trời muốn mình nói ít lại. Hôm rồi chúng ta đã học được có 4 chữ thôi, tức là thế gian vô thường. Tôi nghĩ là văn bản này đã có thể là có thể được dịch bằng tiếng Anh. Không biết trong cuốn Nhật Tụng của sư ông có hay không. Những tuần sau thì mỗi bữa học thì chúng ta sẽ nhờ một vị thiền sinh ở trong đây biên cái đoạn bằng tiếng Anh để cho một số thiền sinh Tây Phương có thể theo dõi được. Tôi sẽ cố gắng nói rất là chậm để cho các vị có thể dịch được và theo dõi được cho vui. Hôm thứ tư tuần rồi chúng ta đi vào được một câu, đó là thế gian vô thường. Và chúng ta có giải thích về cái thế gian vô thường này, nó có những điều. Điều thứ nhất, cái từ thế gian này mà đi vào cái chiều sâu thì các vị thấy cái chữ thế nó có nghĩa là ba thời trôi chảy, thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Chữ gian nó chỉ cho một cái khoảng cách, một cái sự phân biệt giữa sự vật này với sự vật kia. Tóm lại thì nổi cái từ ngữ thế gian nó đã nói được tất cả những cái pháp hữu vi trong cái cuộc đời này. Và cái từ ngữ pháp hữu vi của nhà Phật nó rất là rộng, tức là những cái bàn, cái ghế, những cái vật dụng ta gọi là pháp hữu vi đã đành. Và những cái con người có cái sinh thể, hoặc là loài động vật, hoặc là cỏ cây cũng gọi là pháp hữu vi. Và cho tới những ý niệm chúng ta suy tư nó còn rất là trừu tượng trong tâm thức cũng được gọi là pháp hữu vi nữa. Và kể cả cái hư không mà chúng ta có thể dùng ý niệm để có thể phân giải và truyền đạt cho người khác biết cái nào là hư không, cái nào là vật chất, thì hư không cũng được đánh giá là pháp hữu vi. Hữu vi nó rộng là như vậy. Cái từ thế gian nó đã bao hàm cái đặc tính của ngữ nghĩa, nó rộng và nó có nội hàm như vậy. Thứ nữa, cái từ vô thường cũng là cái từ ngữ mà chúng ta quen gặp trong Phật giáo rất là nhiều. Điều thứ nhất, đó là một trong tam pháp ấn. nếu một lời giải nào của Đức Phật mà thiếu cái đặc tính của vô thường làm nền tảng thì được đánh giá lời đó không phải là lời của Đức Thế Tôn. Tại sao? Tại vì cái trái tim của giáo lý Đạo Phật là vô ngã, mà không có vô thường thì sẽ không có vô ngã, mà nếu không có vô thường vô ngã thì sẽ không có Niết Bàn. Đó là cái tam pháp ấn làm nền tảng cho tất cả cái truyền thống của giáo lý Đạo Phật đi ngang qua. Và từ cái tam pháp ấn này, từ ba cái con dấu quan trọng của chánh pháp của Phật này, ta dùng nó để nhìn về tất cả các cái học thuyết, các cái triết thuyết của nhân gian, thì ta thấy một điều, nếu có một học thuyết nào mà không bảo là tự thân của học thuyết mình là vô thường, thì đó là một học thuyết gây cái đặc tính quỷ hoại, quỷ diệt. Và do vậy, tự thân vô thường nó được giải thích. Điều thứ nhất, nó là bản chất của các pháp hữu vi. Cái ý thứ nhất chúng ta biết là nó là bản chất. Có khi cái này các vị nghe rất là quen. Học tính tâm minh cũng gặp nó, học văn học Phật giáo Đại thừa cũng gặp nó, rồi học những cái bài thực tập chánh niệm cũng gặp nó. Tất nhiên là chúng ta gặp nó rất nhiều lần, nhưng mà chắc gì chúng ta đã nhớ. Nếu mà đã nhớ rõ về vô thường thì ta đã an trú được trong cái đời sống tỉnh thức và chánh niệm rồi. Do không nhớ tự thân của sự sống, bản chất nó vốn là vô thường, cho nên mình rất là khổ khi chứng kiến cái sự đổi thay của cuộc đời, cái sự đổi thay của tự thân và cái sự còn mất của người thân. Tôi sẽ gì lặp đi lặp lại nhiều lần là tại vì tôi thấy hiện tại xã hội chúng ta rất là trọng cái mặt quảng cáo hả. Trung bình người ta tính là cái tiền của nước Mỹ đầu tư vào cái mặt quảng cáo một năm nó mất rất là nhiều tỷ đô la. Cái món hàng đó ngon hay không không biết, nhưng mà ta thấy quảng cáo rất là thường xuyên, rất là nhiều. Và dù mình chán ghét đến đâu mà nó cứ đập vào mắt mình từng ngày thì riết rồi mình cũng tin đó là món hàng ngon thôi. Cái giáo lý Đạo Phật đầu tiên ta phải đi vào, đó là ta phải làm cái công việc như quảng cáo vậy đó. Cái niềm tin của chúng ta về vấn đề thường đối với cuộc đời này nó đã rất là sâu, rất là đậm. Mình nếu mà không tin là cuộc đời này thường thì mình đâu có thể cực khổ để mà thu gom tài sản về với mình. Nếu mình không tin nó là thường thì cứ gì mà mình đã có 500.000 là mà mình còn làm thêm để cho nó có thêm. Cho nên tự thân cuộc sống vốn vô thường, nhưng mà ta chưa hề tin nó là vô thường. Cho nên cái bài học này mình học nhiều lần là như vậy. Bản chất của sự sống vốn vô thường là tại vì sao? Thưa, nhìn tự thân các vị thấy nó là vô thường ngay. Để hình hài này còn tồn tại, nó không thể đứng yên ở cái tuổi 20, nó không có như vậy. Đó là chúng ta nói xa. Nếu muốn cái sự sống có mặt thì em bé nó phải thành người lớn, người lớn phải trở thành người trung niên, và người trung niên trở thành người già, và người già phải ra đi để cho sự sống của người sau tiếp diễn. Chứ nếu mà người già còn ở lại luôn thì sự sống sẽ không có mặt. Gần hơn nữa, để nói đến bản chất sự sống là vô thường là hơi thở mình. Mình nghĩ hít vào là đem sự sống vào, thưa có phải không? Nhưng mà mình không thể giữ nó được, cái hơi thở vào hoài. Mình hít vào mình phải thở ra. Hít vào là sống, thở ra là chết. Người chết nào không thở ra? Thở ra và không thở lại là chết. Tuy nhiên nếu muốn thở lại được là người ta phải thở ra cái đã, rồi mới thở lại. đi vào là sống, đi ra là chết. Tự thân của hơi thở là cái nhịp sống rất là gần của đời sống mình, mà nó đã là vô thượng vậy, để tồn tại được nó phải sống và chết, chết và sống. Một ngày ta lao sao đi qua, tối lại ta nằm, ta không biết gì về hình hài mình nữa. Và âu không phải là giấc ngủ, là một cái chết tạm thời, một cái chết ngắn hạn trong cái nhịp sống dài của con người là gì. Cho nên tóm lại một điều, tự thân của sự sống được định nghĩa là vô thường đó. Mà nếu mình đi vào cái bài học này để quán chiếu thì các vị sẽ thấy là chỉ cần nắm được cái pháp quán chiếu này đủ an lạc rồi. Mình chấp nhận cái sự vô thường nó đến một cách tự nhiên. Thực ra tự thân cuộc sống vốn là vô thường, cho nên nó không có gì phải buồn cả. Cái nhịp sống nó là như vậy. Xuân sinh hạ trưởng, thu thâu đông tàn. Xuân thì sinh chồi lá, mùa hạ thì trái chín, mùa thu lá rụng, mùa đông thì sức sống tìm phục lại, để nó có khả năng nó vươn dậy sau một cái mùa đông lạnh giá. Đó là cái điều kiện tồn tại của loài thực vật. Cái nhịp sống của bên ngoài nó như vậy, bên trong cũng vậy. Mình có một giấc ngủ là cái điều kiện chết tạm thời, để ngày mai sáng thức dậy hưng phấn hơn. Cái năng lượng của một ngày nó có cơ hội nó hồi phục lại. Trong cái chu kỳ ngắn đó, người ta gọi là sát na vô thường, nó tiếp diễn, nó đổi thay. Nhưng mà khi cái hình hài này nó trả về cho đất, đâu có phải là nó mất tiêu luôn. Nếu mà mình biết quán chiếu thì mình sẽ không thấy sợ khi chết. Cái chết nó có cái chu kỳ ngắn của nó là từng sát na vô thường đi ngang qua tâm thức. Dài hơn một chút đó là cái nhịp sống nó tái lập bằng những giấc ngủ. Ngủ là chết, thức là sống, cứ như vậy. Và cái thọ mạng mình nó đi ngang qua một điều nữa, đó là sinh ra, lớn lên và chìm xuống. Nếu nhìn sâu hơn quán chiếu từ cái bản chất sự sống thì mình thấy không phải là mất hẳn, nó chỉ là một giai đoạn ẩn hiện mà thôi. Cũng giống như nhựa cây rút lại hình hài của cây để mùa xuân sang năm lại đâm chồi nảy lá lại. Có điều cái nhịp sống, cái sự thức và ngủ của một loài cây qua mùa đông thì nó là cái hiện tượng vật lý trước mặt mình, cho nên mình thấy. Nhưng mà tự thân mình thì mình không nhìn được cái chiều sâu của mình khi mình ẩn tàng, cho nên mình rất sợ. Và như vậy thì chỉ cần mình thấm được, quán chiếu được cái điều đầu tiên, yếu tố đầu tiên của sự sống vốn là vô thường, mà vô thường là bản chất của sự sống, thì có lẽ là mình đã thoát được cái nỗi sợ rất là nhiều rồi. Các vị có nhớ cái câu chuyện thiền rất là dễ thương? Gia đình kia họ ăn tân gia, họ mời một vị thầy đến chúc lành gia đình họ. Và thông thường ông viết thư pháp để chúc lành. Ông viết là ông chết, con ông chết, cháu ông chết, chắc ông chết. Tức là bốn đời đi ngang qua đều tuân thủ cái quy luật chết cả. Ông nhà giàu kia, ông rất là hoảng loạn. Ông nói là trời ơi thầy, con xin thầy chúc dùm con một cái điều gì tốt lành, kiết tường, chứ con đâu phải là mời thầy tới để thầy trù rủa gia đình con. Vì thầy đấy, tôi nghĩ là không có cái lời chúc lành nào mà đẹp bằng cái lời chúc lành này cả. Tại vì nếu thực sự mà chúng ta đi theo cái chu kỳ sinh diệt như thế, quả là hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Ông sinh ra trước, ông già, ông chết, con ông cũng tiếp tục chết, cháu ông cũng tiếp tục chết, là nó theo một cái chu kỳ sinh diệt, là cái bản chất thực của sự sống. Thế thì rõ ràng điều này nó đúng với cái quy luật vận hành của một kiếp sống con người, rất là hạnh phúc. Trái lại, nếu ông còn sống đây mà con ông chết trước, quả là điều bất hạnh. Hoặc cháu ông chết trước cũng là điều bất hạnh. Cho nên hạnh phúc lớn nhất của đời người là tuân theo cái nhịp vô thường tất yếu của cuộc sống mà thôi. Và lời giải thích của ông kia, tuy trên căn bản lý luận thì người ta có thể chấp nhận được, nhưng mà trên thực tế, chẳng hạn như đối với chúng ta, nếu có một ai hừng sáng tới chỉ mặt mình bảo là sớm muộn gì ông cũng chết, thế thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ hoan hỷ. Mình thấy cái lời đó là trù ẻo mình, xúc phạm mình ngay. Cho nên vô thường tự thân nó là bản chất của sự sống, bản chất của chính ta. Ta phải thấm nó trước tiên, trước khi bước sâu vào những cái phần giáo lý khác của Đạo Phật. Và các vị còn nhớ là chúng ta có hai định nghĩa. Một là sát na vô thường. Thứ hai ta gọi là nhất kỳ vô thường, đoạn kỳ vô thường hoặc nhất kỳ vô thường cũng được. Tức là một cái giai đoạn, một cái giai đoạn mà cái sự sống nó dừng lại, nó chìm xuống, rồi nó hiện lên một cái sự sống mới gọi là nhất kỳ. Giống như cây nó rụng lá, giống như nó chết vào mùa đông, sang xuân nó lại sống lại. Cũng giống như con người bỏ hình hài tứ đại này rồi, rồi nó lại biểu hiện qua một cái dạng sống khác, một cái hình hài khác. Có những vấn đề đối với văn hóa phương Đông họ tin một cách dễ dàng. Chẳng hạn như cái vấn đề sự sống sau khi chết. Đối với văn hóa phương Đông họ không ngạc nhiên gì cả. Nhưng mà văn hóa phương Tây thì họ không tin có cái chuyện là sau khi bỏ hình hài này rồi thì còn cái gì sống lại. Cái đó rất là khó. Và nó đòi hỏi không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể đi vào và có niềm tin về vấn đề này được. Nó đòi hỏi mình phải quán chiếu, tư duy. Điều thứ hai của vô thường, vô thường là nền tảng quán chiếu để đi sâu hơn vào tự thân giáo lý của Đạo Phật. Mình chưa thấm được cái giáo lý vô thường này. Điều thứ nhất là tự thân mình chưa thể vượt thoát được cái niềm đau nỗi khổ rất là cạn của cuộc đời người. Cuộc đời nó trôi chảy như dòng sông. Tự thân mình nó trôi chảy như dòng sông rồi. Ở bên ngoài nó cũng đổi thay liên tục. Và không có cái gì mình thủ đắc được trong bàn tay mà chắc ăn cả. Mình bảo là cái nhà này nhà tôi, có khi nói như thế là mình nói trật, nói sai. Mà phải nói tôi là của cái nhà đúng hơn. Ở đất nước này thì người ta đổi nhà rất là nhiều lần trong một đời người. Ở Việt Nam có khi là ba đời người đi ngang qua, người ta không đổi thay cái chỗ ở bao giờ. Cho nên ở Việt Nam thì tôi bảo với các Phật tử rằng là mình đừng nói nhà của tôi, mà mình nói tôi là của cái nhà. Tại sao? Tại vì từng lớp người đi qua mà nhà thì nó vẫn còn đó nếu cái nhà xây. Mình đừng nói đất này của tôi, tại vì đất này tuy ông cha mình bỏ tiền ra mua, nhưng mà ông cha mình đã đi ngang qua đất này, đã mất tiêu rồi. Rồi mình tới mình ở, rồi mình cũng ra đi. Con mình cũng ở đây rồi cũng ra đi. Cho nên đất đâu phải của mình, mà mình là của đất thì đúng hơn. Và trong cái lĩnh vực tâm lý mình có thể nói như vậy cũng được. mình nói con của mình chăng? Chứ chắc. Đành rằng mình có sinh ra đó, nhưng mà mình chỉ là cái điều kiện để cho con mình có mặt. Nhưng mà khi con mình có mặt rồi thì tất cả cái ưu tư, cái buồn vui, cái lo lắng của mình gắn vào đời sống đứa con, có phải không? Như vậy là mình lệ thuộc vào đứa con nhiều hơn, chứ con có chi của mình. Nếu của mình thì cái niềm lo lắng không có, cái sự lo âu không có, cái sự vướng mắc vào nó ít đi. Tại vì mình là chủ, cái kia là cái vật phụ tùng, nó phải xoay quanh mình. Và cùng một cái cách quán chiếu như vậy, mình nói cái này của tôi, cái này của tôi. Nếu mà nhìn kỹ lại thì các vị phải nói ngược lại mới đúng. Tôi là của cái này, tôi của cái này thì đúng hơn. Tại vì tâm thức của chúng ta nó có một cái thói quen là mình có cái gì là mình vướng mắc vào cái ấy. Cái nỗi buồn, niềm vui của mình nó có mặt do cái đó mất và còn. Đó là chúng ta nói về cái lĩnh vực vật chất cạn thôi, phù du thôi. Xa hơn, mình có được cái con người kia mình thương, mình nói là đó là vợ tôi, đó là chồng tôi, đúng chưa? Chắc không đúng mấy. Tại sao? Tại vì cái món đồ vật mà mình còn khổ đau, còn buồn tủi đối với sự mất còn của nó thay, huống nữa cái con người kia họ có tâm thức riêng mình, có đời sống riêng mình, và họ có khả năng là thoát khỏi cái vòng tay của mình, thoát khỏi sự thương yêu của mình bất cứ lúc nào. Mà mình do vì không biết cái điều đó nó sẽ xảy ra một sớm một chiều thôi. Nó xảy ra gần có nghĩa là người đó sẽ quay lưng lại. Nó xảy ra xa tức là người đó sẽ lìa bỏ cuộc đời này ra đi vĩnh viễn. Mà cái đó là cái điều tất nhiên. Nhưng mà mình cứ gắn mình vào, mình ràng buộc mình vào. Cho nên tất cả cái nỗi khổ đau của mình nó gắn vào người kia. Người kia là cái điều kiện để mình vui, mình buồn, mình hạnh phúc và khổ đau. Cho nên nếu nói người đó là vợ của mình thì sai. Mà nói mình là của người đó, tại vì mình quá ư là lệ thuộc vào người kia. Nếu nói đúng là phải nói như vậy. Và cái điều này rất là rõ ràng, chứ không phải tôi cường điệu gì cả. Tôi không phải dùng cái miệng của tôi để lý sự gì để cho các vị mà nghe và các vị siêu lòng, thứ không. Thực tế nó là vậy, mình chứng minh bằng tâm thức của chính mình, các vị thấy. Mình có cái gì là mình lệ thuộc vào cái ấy. Tất nhiên là trên cái nền tảng quán chiếu vô thường thì ta có thể thách mình bằng cách là ta có ngàn vạn thứ trên cuộc đời. Ta giàu có, giàu bằng cả cái hành tinh này là cũng của ta luôn. Nhưng mà nếu mình có cái năng lực quán chiếu là tất cả đều trôi khỏi tầm tay, tất cả đều vô thường, thì trên cái nền tảng quán chiếu này ta có mặt hạnh phúc. Quán chiếu cạn, mình có mặt hạnh phúc cạn. Quán chiếu sâu thì cái hạnh phúc nó theo với cái mức độ tu tập quán chiếu mà nó có mặt sâu hơn. Tóm lại là tự thân có vô thường. Các vị nhớ hai điều căn bản như vậy. Câu thứ hai của bài kinh này là quốc độ nguy thúy. Tôi nghĩ là các vị làm quen với cái văn bản này, các vị sẽ dịch nó ra thành thơ rất là hay. Bốn chữ thôi, chúng ta có thể học thuộc lòng rất là hay. Những cái từ này không biết trong bản dịch tiếng Anh thì thế nào, nhưng mà trong tiếng Hán thì nó rất là rõ. Nguy nó có nghĩa là khốn khó, hiểm nguy, nó đầy bất trắc. Thúy này có nghĩa là nó giòn, dễ vỡ, như cái vỏ trứng rất là dễ vỡ, như cái bình bằng thủy tinh rất là dễ vỡ. Quốc độ, người ta có thể nói là cõi nước, quốc gia, nó rất là hiểm nguy và rất là dễ vỡ, rất là dễ đổ nát. Nhưng mà người ta cũng có thể dùng cái từ quốc độ này chỉ cho cái hành tinh của mình nữa. Một cõi nước, tức là một cái hành tinh, một cái quả địa cầu này, nó cũng ở trong cái tình trạng rất là hiểm nguy và dễ vỡ, rất là giòn. Thưa đại chúng, là cái lời kinh này nó đã có mặt 2600 năm về trước. Nhưng mà bằng cái nhìn tuệ giác của một bậc giác ngộ, Ngài đã nhìn thấy hành tinh này nó giòn tan như là quả trứng. Và gần đây thì khoa học bảo rằng cái điều này nó có thật, cái điều này nó không phải là khó hiểu lắm. Lửa đang có mặt dưới chân ta sôi sùng sục, nó có thể phun lên bất cứ lúc nào. Và dọa nhau chơi một chút xíu là có một lần tôi nghe một cái thông tin khoa học bảo rằng cái vùng Kali này, cái mặt địa cầu nó rạn nứt và nó có thể động đất và phun lửa bất cứ lúc nào. Không cứ gì cái quần đảo Hawaii bên kia mới có những cái ngọn núi lửa còn đang hoạt động, mà kể cả dưới chân của ta, nơi cái vùng đất này, nó cũng đầy hiểm nguy. Và con người hiện tại đang khai thác triệt để cái sự sống của hành tinh này. Không có cái gì lấy đi mà không mất cả. Cái sự cân bằng của hành tinh này nó tồn tại được là nhờ những cái trữ lượng dầu hỏa, những cái trầm tích chứa ở dưới lòng biển hoặc ở những cái vùng sa mạc. Chúng ta đi vào cái từ quốc độ. Cái ý thứ nhất của nó có nghĩa rộng. Đó là nó chỉ cho cái hành tinh dễ vỡ, rất là giòn bở của mình đây. Mình đang nói đến cái sự cân bằng của hành tinh này. Tức là cái tỷ trọng của nó chừng đó. Mà con người đang hủy hoại một cách triệt để trên mặt hành tinh đã đành, hủy hoại ở cái chiều sâu ở dưới lòng đất nữa. Cái trữ lượng dầu hỏa ta đốt hàng ngày, nó làm cái hành tinh này nhẹ đi. Và nó có khả năng lệch đường quay, hoặc nó có khả năng trục trặc cái gì chúng ta không thể lường được. Cái điều gần nhất để mình có thể chứng minh điều này là không hề có cái gì trên trần gian này mà không có cái giá của nó cả. Uống một miếng nước có cái giá của nó. Nói một lời nói có cái giá của nó. Mình cứ tưởng đơn giản là cái lời nói này nó đi ra một cách tự nhiên, chứ thưa không. Nó có cái giá bằng cái chiều dài của cái sự lớn lên từ em bé để tới chừng này, qua bao nhiêu thư tịch sách vở để có thể nói được một câu trơn tru, có phải không? Thì không có cái gì trên hành tinh này mà không có cái giá trị đổi chác ngang nhau, nhân quả ngang nhau. Mình xài của nó đến một lúc nào đó nó phải cạn thôi. Và tới lúc mà nó trở chứng, tới lúc mà cái địa cầu này nó trở chứng, nó trả đũa lại con người, thì con người không có cách gì, không có nền văn minh nào có thể tồn tại được đối với cái sự trả đũa của đất mẹ cả. Và rõ ràng là trên cái mức độ rộng của cái ý nghĩa chữ quốc độ là chúng ta thấy Đức Phật định nghĩa là hành tinh là nó giòn lắm. Và nếu mà các vị đi vào cái văn học của kinh Phật thì các vị thấy có nhiều cái đoạn Đức Phật mô tả về những cái địa cầu bị cháy. Có những vị thiên, những người ở những cảnh giới khác chúng ta. Một hôm chạy tới vị thiên đế nói, ngài ơi ngài, có một cái hành tinh nó bốc cháy, lửa nó lớn lắm, nó có thể cháy đến cái vùng trời của chúng ta. Thì vị thiên đế bảo là, à, ông mới sinh ra ở trên nước của ta, ông chưa từng chứng kiến cho ta thấy nhiều lần lắm, nó bốc cháy vậy. Nó hoại một thời gian, nó chết đi, rồi từ từ cái nó thành tro, sau đó nó hình thành một cái vòng xoáy, nó tụ những cái đơn vị vật chất nhỏ lại, rồi nó bắt đầu nó hình thành lại cái mới. Và trong một đời làm thiên đế, ta đã chứng kiến rất là nhiều lần cái chuyện hành tinh bốc cháy, rồi hình thành, rồi bốc cháy, rồi hình thành như vậy. Thưa đại chúng, tôi nói rất là dài dòng để cho các vị có thể cảm nhận một điều là cái quốc độ mình ở, cái mặt đất bình yên dưới chân mình nó cũng không chắc. Nó là cái gì rất là dễ tan vỡ. Có điều cái tuổi thọ hành tinh là nó dài quá, cho nên mình không thể lường được mà thôi. Đời mình chưa thấy cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà đời con mình, đời cháu mình, đời sau nữa, họ sẽ chứng kiến những cái điều mà mình chưa từng chứng kiến. Có thể hạn hán nhiều hơn, có thể cái nguồn nước uống càng ngày càng ít lại hơn, vân vân. Không có cái gì mà không xảy ra được trên mặt địa cầu này cả. Và tôi nói điều này để chứng minh là quốc độ của chúng ta ở, đúng như lời Phật dạy, rất là giòn, dễ vỡ như quả trứng vậy đó. Ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa hẹp hơn một tí. Quốc độ là chỉ cho một quốc gia, một địa vực. Không có một quốc độ, một quốc gia nào mà giữ nguyên vẹn cái hình thái biên giới quốc gia như từ đầu có mặt cả. Cái sự đổi thay biên giới quốc gia là cái chuyện rất là bình thường. Huống nữa là những người lãnh đạo một quốc gia đến rồi đi cũng là cái chuyện rất là bình thường. Chẳng hạn như cái niềm mơ ước lớn nhất của mình là được làm Tổng thống Mỹ đi. Chúng ta thử nghĩ là làm ông Tổng thống Mỹ là được bao nhiêu năm? 2 nhiệm kỳ 8 năm là nhiều lắm. Mà trong 8 năm bơi lội trong cái Nhà Trắng ấy, có khi bị thiên hạ chửi cho hàng nhiều chục năm mà người ta chưa hết lời chửi mắng, chửi rủa. Và chưa chắc gì mà mình làm tổng thống mình an lạc hơn là một cái ông thầy tu. Rõ ràng là tôi thấy đời sống của ông thầy tu rất là an lạc, rất là vui. Và mình biết được quốc độ huy thúy, cái hiểm nạn lớn đó là hiểm nạn của hành tinh. Hiểm nạn nhỏ là hiểm nạn của một cái biên giới quốc gia. Và tự thân của bất cứ quốc gia nào nó cũng là được xây dựng trên cái căn bản của chết chóc, của đau thương, của tàn hại lẫn nhau mà thôi. Những cái đất nước nhược tiểu thưa khổ đã đành. Nhưng mà đất nước được gọi là vĩ đại, giàu có nhất hành tinh này, đất nước Mỹ, làm người dân trong đất nước này có khổ không? Đâu tránh được cái khổ chiến trận ở bên Đông bên Tây, chúng ta thấy nó không dính gì với mình cả. Nhưng mà con em chúng ta vẫn phải đem xương trắng báo đạo bỏ bên những cái vùng đất rất là xa xôi kia. Các vị cứ thử tưởng tượng nuôi một em bé khổ đến chừng nào. Đặt nó vào bụng, bảo trì 10 tháng rất là cực nhọc. Cho nó ra ngoài cuộc đời hít thở khí trời là chúng ta nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa. Nghĩa là chăm sóc một cách hết tình hết nghĩa để nó có thể tồn tại và lớn lên. Nó đau cái răng là mình xót xa, rồi nó không nói được bập bẹ lúc bé là ta đã khốn khó tìm mọi cách để cho nó có thể nói được, nó nghe được. Nuôi nó cho đến 17-18 tuổi, nó thành một con người đẹp đẽ và khỏe mạnh và hùng tráng. Cái tự nhiên một cái chỉ thị, một cái lực lượng từ bên trên mà chúng ta không biết nó từ đâu nó đi xuống, nó bảo rằng phải đi lính thôi. Và đem cái con người mà mình nuôi 20 năm, mười mấy năm đó, bằng tất cả cái sự thương yêu và trân trọng, qua bên cái phía trời xa lạ kia, rồi bùm một cái, con người mà mình thương yêu, mình chăm sóc bằng bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, gạo cơm, ngã cái đuổi ra, trở thành một cái đống xương trắng. Như vậy thì quốc độ nào mà chẳng khổ, có phải không? Đâu cứ vì những quốc gia nhược tiểu mới nếm được cái nỗi khổ đau, mà những quốc gia lớn, giàu có, phú túc, cái nền văn minh nó cao đến đỉnh cũng vẫn nếm cái khổ đau như thường, cũng vẫn chung chịu cái nỗi khổ như thường mà thôi. Và do vậy cái lời kinh này quốc độ nguy thúy, đúng không? Thưa đúng quá đi chứ. Mình quán chiếu sâu thì mình thấy rõ là đời người sinh ra dù sống trên một cái quốc độ nào thì cái niềm đau nỗi khổ nó như bóng với hình theo ta mà thôi. Chúng ta có một câu kế tiếp là tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Cái ý nghĩa cạn nhất dễ tiếp xúc là bốn đại. Tự thân của nó là khổ, là không có tự tính. Câu thứ hai là năm ấm này, thân này được gọi là thân năm ấm hoặc là năm uẩn, vốn là vô ngã, không có cái tự thể, không có cái bản ngã ở trong này. Đó là ý của hai câu này. Cái mà ta gọi là khổ, nó có những cái đặc tính thế này. Thứ nhất là nó không có cái năng lực. Thứ hai là nó không tự chủ được. Và thứ ba là nó không có bản ngã. Mọi sự, mọi vật trên cuộc đời này mà nó có ba yếu tố này đều được gọi là khổ như nhau cả. Và nói như thế thì chúng ta tưởng chừng như tự thân mình mới có cái nỗi khổ. Tại vì mình bị thiên lưu dời đổi, bị vô thường chi phối, không có khả năng tự chủ được, không có cái năng lực tự mình tồn tại và duy trì được, và cũng không có cái tự tánh riêng của mình được, mình mới khổ. Còn vật chất vô sinh như đất, đá, cỏ cây thì mắc mới gì mà khổ. Thưa, nếu mà mình quán chiếu cho sâu thì mình thấy tự thân của đất đá vô tình kia, ta gọi là đất. Thứ nhất là cái năng lực tự duy trì của nó không có. Sở dĩ mà nó còn tồn tại nhưng mặt đất cứng là nhờ cái gì? Nếu không cái yếu tố nước trong đó thì nó không tồn tại. Nó sẽ khô và gió bốc bay đi hết. Cái gọi là mặt đại địa này lớn như thế, vững chắc như thế, nhưng mà tự thân của đất nó phải nhờ trong đó có nước. Rồi nó nhờ cái gì để tồn tại? Phải nhờ lửa để tồn tại. Và nếu cái năng lực của nước quá nhiều thì nó cũng không tồn tại, nó chảy biến đi hết. Cho nên nó phải nhờ gió cho khô mặt để nó tồn tại. Và như vậy thì tự thân của cái mà ta gọi là vững chắc nhất, to lớn nhất, rộng rãi nhất, có năng lực tự tồn tại như đất, nó cũng phải nương cậy những cái yếu tố khác như là nước, như là lửa, như là gió để có mặt. Và bất cứ một cái sự vật gì mà nó phải nương gá những cái khác để tồn tại thì đều có cái yếu tố của khổ trong đó cả. Tự thân mình cũng vậy. Đó là chúng ta nói một cái địa đại ở bên ngoài mà thôi. Và người ta phân tứ đại ngoại và tứ đại nội, tức là tứ đại bên ngoài và tứ đại bên trong. Ở bên ngoài chẳng hạn như đất thì nó phải tương sinh với nhau để nó tồn tại. Và khi mà nó phải nhờ một cái điều kiện khác để nó có mặt, để nó tồn tại, tự thân nó không có tự chủ, nó không có chủ quyền, nó không có cái tự tính riêng của nó. Và cái thứ gì nó mang cái hiện tượng có ba yếu tố đó có mặt, không có năng lực duy trì, không tự chủ được và vốn là vô ngã, thì nó là cái khổ thôi. Nó là một cái dòng chảy, một cái sự biến đổi thôi. Và cái điều này thì bình dân Việt Nam có một câu nói mà không cần giải thích nhiều như tôi. Người ta nói được cái tính chất vô thường và bất an của nó, ta gọi là biển quá cồn dâu. Ngày nào đó nó là biển, nhưng mà ngày nào đó thì tự nhiên đất bồi lên là nước phải rút đi chỗ khác. Cái sự đổi thay của vô thường, của tứ đại bên ngoài nó là như vậy. Nó thiên lưu, nó biến chuyển, không hề có một cái đại nào có thể giữ được nguyên bản chất của nó cả. Cái mà chúng ta thấy nó tồn tại ngon lành nhất là không gian này. Nhưng mà tự thân của không gian nó không thể một mình nó hình thành được không gian. Nó phải có cái vật chất cứng và hữu hình để nó có thể có được cái không gian. Nghĩa là nếu mà không gian rỗng lặng, không có cái vật chất này thì không gian cũng không có. Nó nương nhau để tồn tại, nó có cái sự đối lập phản chiếu vậy để nó có mặt. Và ý thứ hai là trong cái hư không này không phải là không, nó có ngàn vạn thứ ở trong cái không gian này. Nào là từ trường, nào là điện, nào là không khí, nào là bụi, vân vân, ngàn vạn thứ có mặt trong không gian. Cho nên không hề có cái gì mang cái đặc tính tự chủ bao giờ. Cái tứ đại bên trong của ta, hình hài này là cấu tạo bằng bốn đại. Tự thân của nó có đất, có nước, có lửa và có gió. Không có gió đi vào đi ra phì phò như ống bể lò rèn thì nó không tồn tại. Không có hơi ấm thì chúng ta cũng ngủm từ lâu rồi. Và cái sự sống này nó được duy trì bằng hai cái thức ăn rất là quan trọng. Thức ăn quan trọng thứ nhất là nước. Thức ăn quan trọng thứ hai là gió. Và sau nước còn một loại thức ăn là thức ăn cứng, nó hình thành được đất ở đây. Và ba cái này nó hội tụ lại, nó phải có mặt cái yếu tố lửa trong này để tồn tại nữa. Nhiệt lượng mình không có thì không thể sống được. Cho nên tự thân cái tứ đại ở bên trong nó vốn là gì? Vốn là khổ. Vì sao khổ? Khi nào mà yếu tố lửa nó mạnh quá thì mình phải đi bác sĩ rồi. Khi nào mà thiếu gió để thở phì phò thì cũng đi bác sĩ rồi. Khi nào đất nhiều quá, cái lượng lửa rất là ít, thì mình trở thành to như thế này. Đất và nước nó hợp nhau lại, nó làm cho cơ thể mình lớn ra, bề thế ra và nặng nề ra. Do gì? Lửa yếu cho nên cơ thể mình nó quá tải trọng là như vậy. Và rõ ràng là cái sự sống của ta nó được cân bằng bằng bốn yếu tố này. Mình gọi là thân thể mình nó bình an, là sự sống mình nó hạnh phúc, chẳng có gì lạ. Chỉ là một việc mình điều tiết được bốn yếu tố này cho nó cân bằng mà thôi. Đất, nước, lửa, gió của hình hài này nó cân bằng thì ta gọi đó là hạnh phúc, đó là bình an. Còn nếu có một chút trục trặc của một đại nào thì mình gọi đó là gọi cấp cứu thôi. Nếu có một yếu tố của cái đại nào nó bất an thì phải gọi cấp cứu thôi. Cho nên tự thân nó vốn là khổ. Và tự thân nó vốn là gì? Vốn là hư dối, là vô thường, là tuôn chảy, là không có tự thể gì cả. Tự thân nó là như vậy, mà không có tự chủ gì hết. Cái thứ hai là năm ấm. Ở nơi khác thì gọi là năm uẩn. Ấm có nghĩa là ngăn che, che bít lại. Cũng cái hình thể này, nhưng mà khi người ta gọi nó là tứ đại, khi thì gọi nó là năm uẩn hoặc năm ấm. Hai cái này nó khác nhau ra sao? Thưa, nó khác nhau ở chỗ là nếu mà người ta nói tứ đại thì người ta dùng cái từ này để chỉ cho cái thân thuần vật chất, thân vật lý thôi. Nếu mà người ta gọi năm ấm hoặc năm uẩn để chỉ cho cái hình hài này thì họ dùng cái từ này họ chỉ cho cái thân này nó có cả thân và tâm, có phần vật lý, có phần tâm lý và có phần sinh lý. Cho nên họ dùng cái từ ngũ uẩn và năm ấm. Khi người ta nói thân tứ đại cũng cái thân này, nhưng mà người ta có những cái từ chỉ về nó. Khi nói hình hài tứ đại này thì người ta chỉ nói đến cái phần vật lý, tức là cái phần vật chất của thân thôi. Trong kinh nhà Phật hay dùng cái từ thân tứ đại, hoặc là thân năm ấm, hoặc là thân năm uẩn. Thì năm ấm và năm uẩn này nó cùng một nghĩa, nó hơi khác một chút. Ấm có nghĩa là nó che đậy. Cái thân và tâm này nó ngăn che cái khả năng trí tuệ của mình, cho nên mình không có thể tiếp xúc được với giáo lý đạo Phật. Đó là ý nghĩa của ấm. Ý nghĩa của uẩn tức là cái thân này nó tích chứa, nó gom góp để hình thành. Tự thân vật chất nó cũng tích góp, gom góp những cái sắc, những cái tứ đại để hình thành. Cái cảm thọ mình nó cũng gom góp những cái cảm giác từ bé thơ để nó hình thành. Cái tri thức, cái tưởng tượng mình nó cũng là một cái dạng do học tập, do môi trường sống dần dần hình thành. Cho nên người ta gọi nó là uẩn. Ấm nó là ngăn che, uẩn nghĩa là tích tụ. Và hai cái từ năm ấm và năm uẩn cùng chỉ cho vừa thân vật lý, vừa sinh lý, vừa tâm lý luôn của con người. Trong khi cái từ tứ đại này nó chỉ đơn thuần là cái thân vật lý mà thôi. Cái từ năm ấm và năm uẩn thì nó chỉ cho thân và tâm của ta. Cái từ này thì nó chỉ cho thân mà thôi, chứ nó không nói đến phần tâm. Nó có những cái khác nhau là như vậy. Giống như mình học Phật pháp căn bản, những cái từ đi ngang qua thì các vị nắm được cho nó rõ ràng, thì các vị sẽ đi vào cái chiều sâu của cái văn bản kinh điển rất là dễ. Cái hình hài năm uẩn của mình, năm ấm của mình, nó không có tự ngã. Vô ngã là nó không có một cái ta riêng biệt. Thông thường cái mà mình gọi là ta thì nó phải đủ những cái yếu tố như là mình tự chủ được, có quy quyền đối với nó, và nó phải tồn tại, nó không bị sinh diệt thì mới gọi là ta được. Còn cái mà ta gọi là ta đây thì nó tuột khỏi tầm tay mình. Cái điều kiện thứ nhất là mình không làm chủ được nó, mình không có quyền quy gì với cái hình hài mình cả, và có khi mình không có quyền quy gì với cái cảm xúc của mình nữa. Mình vui, mình buồn, có khi rất là tự phát, và nó lèo lái mình đi chứ mình chưa hề làm chủ được nó bao giờ. Nếu làm chủ được nó, làm chủ được cái nỗi buồn của mình thì thiên hạ không có ai buồn đi uống thuốc tự sát bao giờ. Khi có một cái nỗi buồn, mình chán chê nó, mình biểu nó đi chỗ khác chơi mà nó đâu có nghe lời, nó cứ quấy rầy miết thôi, và nó làm cho tâm tư mình trĩu nặng đến độ là mình chán sống, mình kết liễu cuộc đời mình cũng do gì mình không làm chủ được nó. Đó là về cái cảm thọ vui buồn. Sâu hơn là tâm tưởng của mình, nó là một dòng chảy liên tục. Mình muốn dừng, mình bắt nó dừng, nhưng mà chưa hề bắt được nó dừng lại bao giờ. Con đường nó cứ đi. Chẳng hạn như mình học Phật pháp, mình nắm được chánh niệm, mình hành trì, nhưng mà có khi mình làm bộ mình chánh niệm chừng một vòng chu vi tròn của cái sân thiền đường Lộc Uyển, chưa chắc đã có mặt chánh niệm liên tục. Mời chánh niệm đến với mình, nó ở chơi trong vòng vài phút, rồi chừng ba bước chân là nó lại cất cánh, nó bay đi. Hôm trước tôi có một cái ví dụ đó. Bản thân tôi thực tập thôi là tôi thấy rất là khó rồi, đừng nói chi là những cái chuyện khác. Tôi thử niệm Quan Thế Âm Bồ Tát từ chỗ Tăng Xá tôi đi tới đây thôi, mà đi mới một phần tư đường là Quan Thế Âm đã thăng thiên mất tiêu rồi, đã chắp cánh bay lên trời cao, và tôi nghĩ chuyện khác. Và rõ ràng là trong cái thân năm uẩn này, về cái phần cản là cái phần vật lý, tức là cái phần thể chất này mình không làm chủ được. Nó ốm, nó đau, nó sinh, nó diệt, đó là cái chuyện của nó thôi, và mình phải nghe nó cho nó chưa hề nghe mình bao giờ. Cho nên không có tự ngã. Nếu mà có ngã thì mình làm chủ được, mình khống chế nó được, mình biểu nó dừng đừng già thì nó nghe lời, nó đừng già. Thế mà không làm chủ được về cái cả nhất là hình hài vật chất. Và những cái phần sâu hơn như là cảm thọ vui buồn, nó dắt dẫn mình đi. Những cái nghĩ tưởng miên man nó dắt dẫn mình đi, và cái khả năng tri thức của mình cũng vậy. Mình đòi hỏi một cái sự chú tâm lên trang sách 3 phút chưa chắc đã có một cái sự chú tâm trọn vẹn, huống nữa là cái chuyện xa vời. Cho nên Phật xác định là năm ấm vô ngã là như vậy. Tự thân hình hài này nó vô ngã, không có cái gì gọi là của anh cả. Ngày xưa có một quyển kinh rất là hay, gọi là kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Đó là một vị tỳ kheo rất là giỏi. Một hôm vua đến thăm Na Tiên tỳ kheo. Vua hỏi chứ, thưa ngài, ngài có phải là thầy Na Tiên đây không? Thì thầy Na Tiên thì nói, người ta gọi tôi như thế, người ta gọi cái hình hài năm uẩn này là Na Tiên, nhưng mà tự thân tôi không thấy cái gì là Na Tiên cả. Ngài Na Tiên ngài trả lời như vậy. Vua mới kêu quần thần bá quan nói, nè các khanh nghe đó, cái ông thầy này ông nói dối chi lạ. Ta hỏi ông thầy có phải tên đó hay không, ông nói ông không có phải tên đó. Người ta gọi như vậy thôi chứ ông tự thấy ông không có cái Na Tiên đó, nó không có cái gì là dính với ông cả. Làm sao ai có thể tin được điều này, trong khi mọi cái học thuyết nhân gian đều xác định là thầy tên là Na Tiên, hoặc là cái này là cái nhà, cái này là cái chuông, nghĩa là mọi vật trên cuộc đời nó đều có danh cả. Và người ta đều nghĩ rằng cái tên đó là chỉ cho cái vật đó, trong khi tự thân ông thầy này ông nói là không phải. Thì Na Tiên nói, tôi có một điều xin hỏi bệ hạ trước rồi tôi sẽ giải thích cái điều tôi nói sau. Ông hỏi, bệ hạ đến đây bằng gì? Vua nói, ta đến đây bằng xe. Thì Na Tiên ra vịnh cái con ngựa kéo xe, hỏi chứ cái này có phải xe không? Vua nói không. Na Tiên hỏi cái bánh này có phải xe không? Ông nói không. Cái thùng có phải xe không? Ông nói không. Cái cây trục để cho hai cái bánh lăn có phải xe không? Ông nói không. Và từng món một, món nào Na Tiên đặt tay vào hỏi thì vua đều nói không phải xe cả. Rồi Na Tiên hỏi chứ, thế thì bệ hạ nói dối. Bệ hạ đến đây bằng cái gì? Nó ta đến bằng xe. Nhưng mà những cái ông hỏi đó không phải xe. Xe là cái tổng quát hết tất cả những cái đó dính lại, kể cả con ngựa nữa, thì mới được gọi là xe. Còn ông hỏi rời từng cái làm sao mà xe được. Thì Na Tiên nói cũng như vậy, tự thân năm uẩn của tôi nó vốn là vô ngã, không có cái gì gọi là Na Tiên hết. Nó là một cái tổng hợp từng yếu tố, cái A, cái B, cái C, cái D cộng lại. Và người ta gọi chung nó là Na Tiên, chứ làm gì có cái Na Tiên ở đây. Đó là cái câu trả lời rất là thông minh để cho chúng ta biết tự thân cái năm uẩn vốn là vô ngã như vậy. Sanh diệt biến dị, sanh diệt đổi dời, và lừa dối không có người chủ ở nơi đây. Cái yếu tố bên ngoài cũng sinh diệt đổi dời, và tự thân ta cũng sinh diệt đổi dời. Thưa, không có một cái dân tộc nào tự hào dân tộc đó là thuần chủng cả. Cái sự tồn tại của một dân tộc có khi là cái sự phối hợp, có khi là cái sự giao phối giữa dân tộc này với dân tộc này để nó hình thành một sắc dân. Chưa có cái sắc dân nào mà thuần chủng là da màu, da trắng, da đen gì cả, chưa hề có. Và cái sự phát triển của nhân loại nó không phải là thuần chủng để phát triển. Chúng ta nhìn cả nhất trong cái lĩnh vực thực vật thì các vị thấy, nếu mà một loại cây mà thuần chủng thì cây đó bị thoái hóa, nó có một cái sự lai tạo trong vô tình mà ta không biết mà thôi. Phấn hoa của loại này được loài ong mang đến để phối với một loài kia, Cho nên trong cái quá trình sinh thành và phát triển, nó đòi hỏi cái đặc tính là gì? Biến và dị, đổi thay và khác đi để nó tồn tại. Và cái sinh, cái diệt, biến dị này nó là điều tất yếu thôi. Văn minh cũng như thế. Không hề có một cái nền văn minh nào thuần của một quốc gia nào cả. Đơn giản một điều như cái văn minh, cái sự phát triển tột cùng của cái đất nước của Hoa Kỳ chẳng hạn. Ta có thể tự hào cái nền văn minh này của Hoa Kỳ chăng? Không. Hãy nhìn lại mà coi những cái con người đóng góp để thành tựu những cái mặt khoa học cao nhất của cái đất nước này. Họ đi từ châu Âu, đi từ rất là nhiều nơi để hình thành một cái nền văn minh như hiện tại. Chứ không hề có cái con người sinh ở đây từ hồi cổ lỗi, tức là từ hồi trăm đời nghìn kiếp mà có mặt nơi vùng đất này làm cho đất nước này văn minh. Thứ không, văn minh vốn là dòng chảy, văn hóa cũng vốn là dòng chảy, nó thiên lưu biến đổi để nó hình thành cái đặc chất của văn minh và văn hóa. Cho nên cái sự sinh diệt biến dị này nó không phải trong cái mặt cạn của hình hài một con người, mà nó phổ biến rộng trong môi trường sống, trong văn hóa, trong xã hội, trong quốc gia và trong cả những cái vật chất vô sinh nữa. Đó là cái đặc tính của sinh diệt biến dị là như vậy. Biến dị tức là nó thay đổi, nó khác đi. Cái sự sinh diệt biến dị này nó là cái đặc tính rất là tổng quát, từ con người cho tới môi trường mình sống, cho tới cả những cái luồng tư tưởng này, nó cũng cùng một cái dạng như thế mà thôi. Hư ngụy vô chủ. Và rõ ràng thì khi có yếu tố của biến đổi, khác đi và sinh và diệt, thì không hề có một cái gì trên cuộc đời này gọi là có chủ thể cả, là nguyên vẹn từ ban sơ cho tới giờ mà tồn tại cả. Hư ngụy vô chủ là như thế. Và mình nắm được cái ý niệm này, mình nhìn về thân, nhìn về tâm, nhìn về cái khả năng học thức của mình, rồi nhìn ra thế giới bên ngoài, mình quán chiếu vậy, mình sẽ có được một cái sự an lạc tất yếu ở cái mức độ cạn hoặc là sâu, tùy theo cái khả năng quán chiếu của mình mà thôi. Chúng ta còn có mấy câu, có lẽ là không có hết. Tôi tạm kết thúc một đoạn ngắn này để cho các vị lưu ý. Tất nhiên là tôi giải thích có dông dài trên văn tự chữ nghĩa, nhưng mà trước giờ mà chúng ta kết thúc buổi học thì tôi sẽ nhắc lại một điều rất là gọn mà thôi. Đó là tất cả những điều này, đó là cái chìa khóa trao cho ta để ta mở vào cái vùng trời an lạc hạnh phúc của chính ta. Tại sao nó là chìa khóa? Thưa, cuộc đời này nó vẫn như vậy, thân tâm ta vẫn như vậy, nhưng mà an lạc có mặt hay không là do cái quan niệm của mình về cách sống mà thôi. Cái cách sống của mình nó làm cho mình an lạc hay không an lạc. Nếu mà mình nắm được những cái tư duy này ở mức độ cạn thôi, tức là những cái suy nghĩ này để nhìn về cuộc đời, nhìn về người thân, nhìn về tự thân của ta, thì rõ ràng là mình chấp nhận được cái đặc tính vô thường nó có mặt, thì mình loại trừ được cái nỗi sợ. Trước mắt là loại trừ được cái nỗi sợ. Có cái sợ nào mà không gắn liền với cái ý niệm của mình muốn cái đó tồn tại? Có phải không? Không hề có cái nỗi sợ nào mà không gắn liền với cái ý niệm của mình về ngã cả, về cái sự thủ đắc cả. Mình rất là sợ khi con mình nó quay lưng lại, nó không thương mình. Mình rất là sợ khi chiều nay về nhà mà con mình nó chưa về. Mình rất là sợ khi nghe chiến tranh xảy ra, có khả năng là tiền của mình gửi nhà băng bị tụt giá. Thưa có phải không? Mà cái chuyện sống chết mất còn lên xuống đến đi vân vân là cái chuyện tất yếu của dòng sống nó chảy mà thôi. Mình chấp nhận nó như là nó thì mình loại trừ được nỗi sợ trước mắt đó. Và không có gì hạnh phúc bằng đời sống của mình không sợ. Ví dụ như cái sợ lớn nhất của đời người là chết cái gì? Tất cả cái sợ nhỏ nhỏ kia chỉ là những cái thứ phụ thuộc thôi. Cái lớn nhất của đời người ta sợ là sẽ chết. Mà mình quán chiếu được thân này nó đã có cái chết tiềm phục sẵn, sống để chết và chết để rồi sống lại. Mình nhìn sâu mình thấy điều này. Hít vào để thở ra, và thở ra là để hít vào. Cũng như sống là để chết. Nói như thế có vô lý không? Không. Thân này nó đang đi về cái chết. Như vậy thì sống để chết, rồi chết để làm gì? Để sống. Cũng giống như mình thở để hít vào vậy thôi. Và chỉ cần mình nhìn rõ cái yếu tố tự thân của ta đã có mặt cái sự vô thường, có mặt cái chết, thì mình đủ để đi ngang qua cuộc đời này một cách vững chãi và thông dong. Có thể ngẩng mặt nhìn đời mà không biết sợ cái gì cả. Chết còn chẳng sợ thì còn sợ cái chi trên cuộc đời này nữa. Thế là tạm đủ an lạc. Thưa, cái bài kinh này rất là ngắn. Trong Đại Tạng thì nó nằm chưa tới 1/3 của một trang kinh. Và nó rất gọn, chỉ có 8 điều để nhớ thôi. Mà chúng ta đã đi hết 2 lần học mà chưa hết điều thứ nhất. Các vị sẽ còn ngồi rất là mệt mỏi mới học hết 8 điều này. Và cái điều không biết nên mừng hay nên lo là tôi thấy các thiền sinh Tây Phương cũng rất là thích học. Đây là điều rất là lo. Tại vì tôi nói thì như súng bắn, dịch theo thì không có kịp. Cho nên cũng rất là ngại. Mong rằng các vị có thể nắm được những vấn đề nó ngắn thôi. Tôi nói có thể dài rất là nhiều, nhưng những điểm quan trọng khi tổng kết thì các vị nắm được để chúng ta đi vào hành trì. Chúng ta học là một cái quá trình chuyển hóa tâm. Khi mình có một cái nhận thức rõ về thân tâm của chính mình thì tự nhiên mình có con đường thoát khổ thôi. Đó là cái con đường mà các cái người ít tu như tôi có thể truyền đạt được trên cái khả năng của bề mặt của chữ nghĩa mà thôi. Cảm ơn đại chúng.